mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay ngày 14 tháng 9 năm 2014 tại Thiền Viện Vạn Hạnh, chúng tôi tỳ kheo Thích Tâm Đức xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện thiền có tựa đề là Thân Khổ Tâm Không Khổ. Đây là cái câu chuyện qua một cái sự đối thoại giữa một cái vị vua trẻ, chuyện xảy ra ở bên Ấn Độ cách đây khoảng đầu công nguyên. Sự đối thoại giữa một cái vị vua trẻ tuổi rất là giỏi về chuyện thế gian, nhưng mà cái nhà vua này lại có một cái sự khát khao tìm cầu chân lý. Và trong khi đi tìm người minh sư để mà hỏi đạo thì gặp một cái vị tỳ kheo trẻ tuổi Phật giáo tên là Nagasena, mà người ta phiên âm ra là chữ Hán gọi là Na Tiên. Đây là cuộc đối thoại giữa cái vị vua và vị tỳ kheo trẻ. Thì những cái câu chuyện này quý vị có thể tìm thấy ở trong quyển sách có tựa đề là Kinh Mi Tiên Vấn Đáp, do Hòa Thượng Giới Nghiêm là phiên dịch. Và những cái câu chuyện đối đáp qua lại giúp cho chúng ta hiểu được những cái lời dạy của Đức Phật. Như chúng ta biết rằng những lời dạy của Đức Phật cách đây 2500 năm, thì chúng ta biết rằng về sau đó có những cái quyển sách hoặc là những cái câu chuyện là đối đáp để làm sáng tỏ thêm những lời dạy của Đức Phật. Mà những cái quyển sách nhằm làm sáng tỏ thêm lời dạy của Đức Phật chúng ta thường hiểu là những cái quyển luận. Trong Phật giáo có là ba cái kho tàng. Thứ nhất là kinh, là những lời Đức Phật dạy. Rồi là luật, là những cái bộ, là luật để giúp cho cái vị tăng sĩ sống cho được đúng pháp. Và sau đó là luận, mình thường gọi là luận tàng đó. Đây là những cái bộ sách mà rất là hay, như là những cái bộ là sở giải, bình luận, phân tích, giải thích để làm cho người ta là hiểu được những cái lời dạy ban sơ của Đức Phật. Thì cái câu chuyện hôm nay chúng ta sắp sửa được nghe đây, cái chuyện đối đáp qua lại là cách khoảng 500 năm sau khi Đức Phật là nhập diệt, thì cũng giúp cho chúng ta biết được là cái quan niệm sống của Phật giáo là như thế nào. Thì cái tựa đề hôm nay là Thân Khổ Tâm Không Khổ. Nội dung câu chuyện như sau. Thưa Đại Đức, khi thọ khổ phát sinh, bậc A-la-hán chỉ thọ có một khổ thọ ấy, còn phàm phu thì thọ luôn cả hai, thọ khổ có phải vậy chăng? Xin Đại Vương nói rõ hơn một tí. Thưa, có nghĩa rằng bậc A-la-hán chỉ thọ có một khổ thọ ở nơi thân, còn phàm phu thì thọ khổ cả thân lẫn tâm. Đúng thế. Vậy khi thân A-la-hán đau, tâm vị ấy không đau sao? Bầu vâng. Có nghĩa là thân và tâm vị A-la-hán không liên hệ gì với nhau cả. Không phải thế, nó tương quan liên hệ với nhau. Đức vua Milinda mỉm cười. Đại Đức không cảm nghe là kiến giải ấy mâu thuẫn nhau sao? Thân và tâm liên quan, nhưng khi thân thọ khổ mà tâm không thọ khổ, lý lẽ ấy chẳng thuyết phục chút nào. Đại Đức Na Tiên cũng mỉm cười. Vì Đại Vương chưa chứng nghiệm điều ấy nên Đại Vương hoài nghi. Vì đại vương chưa làm chủ được tâm mình nên không thấy rõ tâm của các vị A-la-hán. Các bậc ấy làm chủ được tâm nên khổ thọ của thân không chi phối tâm của các ngài được. Đơn giản chỉ có vậy. Điều ấy nghe thì có vẻ đúng, nhưng suy nghiệm kỹ cũng không hợp lý. Tại sao? Đáng ra khi các ngài làm chủ tâm thì các ngài làm chủ được cả thân mình chứ. Thân không làm chủ được đâu đại vương. Tại sao? Khi thân đau, đại vương có thể bảo thân đừng đau được không? Không thể. Khi cái thân bị già yếu, tâm có thể bảo rằng thân mày đừng già yếu được chăng? Thưa, thật không thể. Không những chỉ có già, đau, chết, vân vân, mà còn nóng, lạnh, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, buồn ngủ, vân vân, hằng đi theo thân, chi phối thân khắp ba cõi sáu đường, mà tâm chẳng làm gì được, chẳng sai bảo, nhắc nhủ gì được, nghĩa là tâm không thể làm chủ thân được. Đức vua Milinda gật đầu. Trọng tạm thời chấp nhận như vậy, nhưng tại sao trong giới luật của tăng già thường hay nhắc nhở thu thúc thân? Thân không làm chủ được nhưng thu thúc được. Thu thúc nghĩa là rút lại, bó buộc lại, vân vân. Đừng cho thân manh động mà tạo nên những thân ác nghiệp như sát sanh, trộm cắp, vân vân. Mong đại vương hiểu cho làm chủ và thu thúc là hoàn toàn khác biệt nhau. Vâng, quả là không làm chủ được, chỉ ngăn cấm được chút ít. Thế đại đức có thể nêu ví dụ cụ thể được chăng? Được chứ. Tâm nương nhờ thân để ăn nói, nằm, ngồi, đi, đứng, như con người nương nhờ quả đất mà làm nhà cửa, đường xá, làm ruộng, làm rẫy, xây dựng quốc gia nhỏ, quốc gia lớn, vân vân. Tuy nhiên, tâm chỉ có thể sai khiến thân, bỏ buộc thân, thu thúc thân trong chừng mực có thể, vì thân do kết hợp của tứ đại, còn chịu sự ràng buộc của tứ đại. Tứ đại đây có nghĩa là đất, nước, gió, lửa, một cái dạng là vật chất. Vì thân do kết hợp của tứ đại, còn chịu sự ràng buộc của tứ đại, ảnh hưởng tù tan của tứ đại, sự quân bình của tứ đại, vân vân, nên nó chịu sự chi phối bởi các định luật tự nhiên của nhiên giới. Cũng thế, con người nương nhờ nơi quả đất mà sinh sống, nhưng con người chỉ có khả năng rất chừng mực là có thể cải tạo đất đai, khơi dòng sông dẫn nước, làm đê, làm hồ, đường xá, lấp eo biển, vân vân, chứ không thể làm chủ hoàn toàn quả đất, bắt quả đất phục vụ cho tất cả ý muốn của con người. Vì sao vậy? Vì quả đất cũng là tứ đại, nó phải bị chi phối bởi các định luật tự nhiên của trời đất. Tâu đại vương, thật là hay lắm vậy. Đấy là thường nhân, là phàm phu. Còn các bậc A-la-hán cũng không làm chủ được thân ư? Phải có chứ. Ví như khi thân đau, thân nóng, thân lạnh, tâm các vị ấy làm chủ cái đau, cái nóng, cái lạnh. Nhưng như vậy không có nghĩa là tâm làm chủ thân. Chữ làm chủ thân không áp dụng ở đây được. Phải nói là do tâm quý ngài đã được huấn luyện, đã được buộc chặt, nên sự đau, sự nóng, sự lạnh, vân vân, không ảnh hưởng đến tâm của các ngài được. Còn phàm phu vì tâm chưa được huấn luyện, nên khi thân đau, bị chi phối bởi cái đau ấy, tâm đau một cách tức khắc. Vâng, ví như một con bò bị chủ buộc bằng dây thừng, ngăn không cho vật thực là nước và cỏ. Bò kia thấy nước và cỏ, bị chi phối bởi đói và thèm muốn, nên bò vùng vẫy, kêu rống, vân vân. Và thế là bò càng bị dây siết chặt, càng đau khổ hơn. Đấy là hình ảnh của chúng sinh trên thế gian này. Bò là chúng sinh, cỏ và nước là ngũ trần. Ngũ trần đây là chỉ cho năm cái là tài sắc danh thực thủy. Tài là tiền bạc, sắc là sắc đẹp, danh là danh vọng địa vị, thực là ăn uống, thủy là chỉ cho những cái phương tiện của đời sống, xe cửa, nhà cửa vân vân. Chúng sinh cũng do tìm kiếm ngũ trần, thỏa mãn ngũ trần mà thọ các khổ, cũng kêu rỗng, cũng vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy kêu rỗng càng thọ khổ nhiều hơn. Chúng sinh tất cả phàm phu khi tâm chưa được huấn luyện đều y như thế, dẫu vùng vẫy kiệt sức cũng không thoát khỏi khổ. Ngựa Ajanaya, tức là ngựa thuộc dòng giống mật tốt, đã được huấn luyện thuần thục rồi sẽ không vùng vẫy kêu rỗng như chủ bò ở trên kia. Nó sẽ ở yên, nằm yên, dẫu bị buộc chặt, dầu chủ chưa cho cỏ và nước. Tương tự như thế, tâm các vị A-la-hán đã được huấn luyện thuần thục rồi, nên các sự thọ khổ ở nơi thân, dầu thân bị nóng, lạnh, đói, khát, vân vân, tâm các ngài cũng không lay động, vì các ngài đã từ buộc tâm vào một cái thạch trụ kiên cố vững chắc, đó là định. Nhờ vậy, thân dù thọ khổ, tâm các ngài không thọ khổ. Tâu Đại Vương, trọng mới hiểu được sơ sơ. Về để hôm khác chúng ta tiếp tục. Thưa vân. Vừa rồi chúng ta nghe cái câu chuyện là đối đáp giữa nhà vua và một cái vị tỳ kheo trẻ. Hai người này đều là thông minh. Hai người này là đại diện cho hai nhân vật. Một nhân vật là của thế gian kỳ tài. Tất nhiên là những cái chuyện lĩnh vực của thế gian là đều là thông thuộc, nhưng mà lại khát khao tìm cầu chân lý, muốn tìm một cái gì đó là nó siêu việt lên là tất cả. Và một bên là cái vị tăng trẻ Phật giáo am tường về chân lý, về cái nghệ thuật sống. Thì qua cái nội dung câu chuyện ở đây, chúng ta thấy hai người này đang nói về cái mối quan hệ giữa thân và tâm. Và ở đây chúng ta được biết rằng những trong này vị A-la-hán là vị đã giải thoát, là một cái vị tu tập Phật giáo, là đã giải thoát là khổ đau. Và ở đây là bàn về là cái mối quan hệ giữa thân và tâm. Thì trong thế gian này người ta cảm nhận như thế nào? Thì mình biết rằng thân và tâm á, là sự việc này á, là nó gắn bó mật thiết là với nhau. Nhưng mà người thế gian á, phần đông khi thân bị vấn đề gì, đau ốm, đói khát, lạnh nóng, vân vân, thì lại là kêu la, rồi là khóc lóc, buồn là buồn thảm. Nhưng mà ngược lại, một cái vị tu tập đúng đắn giải thoát thì cái vị mà tu tập Phật giáo giải thoát, dầu là đến bậc A-la-hán rồi, và thậm chí là ngay cả Đức Phật nữa, thì chúng ta thấy rằng cũng không thoát ra khỏi là cái sinh lão bệnh tử, cũng là đau ốm. Như chúng ta biết rằng là ngay cả Đức Phật cũng thế, vào cuối đời năm 80 tuổi sau khi ăn một bát cháo của một người đệ tử dân, và sau đó là thọ bệnh, và ngài cũng đau, là đau đớn, và sau đó thì ngài là qua đời. Nhưng mà ở đây vấn đề là cái thân nó có bị những cái hiện tượng là như vậy, sinh già bệnh chết, cũng là lạnh nóng, là đói khát. Dù người đó có tu tập hay không tu tập thì cái thân nó cũng trải qua là những cái hiện tượng là như vậy, không có khác, mà chỉ có khác là cái tâm, chỉ có khác là cái tâm. Và ở đây trong cái câu chuyện này, chúng ta thấy đưa ra hai ví dụ, một ví dụ là một con bò và một ví dụ là một cái con ngựa khôn ngoan. Thì trong này con bò bị cột chặt lại và nó đói khát, và khi nó đói khát như vậy và nó thấy có thức ăn đó nhưng mà chưa cho nó ăn, thì nó lại là vùng vẫy và bày tỏ là những cái sự là thèm khát. Nhưng mà càng bày tỏ càng muốn được ăn thì ngược lại thì càng bị đau đớn do cái dây siết lở ở cổ, càng vùng vẫy thì lại càng là đau, là đau đớn. Nhưng mà cái con ngựa thông minh nó cũng đói, nó cũng bị cột dây lại, nhưng nó khôn ngoan. Mặc dầu rằng nó thấy cái cỏ đó, nó thấy nước đó, nhưng mà nó im lặng, nó im lặng, nó không bày tỏ những cái phản ứng như là như cái con bò. Thì ở đây cũng là cũng thế, trong cái cuộc sống của con người thì chúng ta thấy rằng không ai mà không chịu khổ đau, là do còn có là cái thân. Cái thân là một cái dạng là vật chất, ở đây trong này mô tả là được cấu tạo bằng tứ đài, là đất, chúng ta thường hiểu là đất, nước, là lửa, gió. Thì đất, nước, lửa, gió là những cái dạng là vật chất. Nhưng mà nếu như mà hiểu thêm thì chúng ta sẽ thấy đất là nó biểu tượng cho những cái gì cứng, những cái gì làm cái điểm tựa cho một cái vật khác. Rồi nước thì nó là một cái chất lỏng, nhưng mà nó cũng có một cái ý nghĩa nữa là kết dính, là kết nối lại, là những cái yếu tố. Rồi là gió, gió là nó cái thể khí, nhưng mà cái ý nghĩa của nó là sự phát triển, một cái sự vật mà nó phát triển lên, thì cái đó cũng có thể gọi là gió. Và lửa là nó nóng, nhưng mà nó cũng có nghĩa là cái sự sống, là chất nóng. Khi một cái con vật hay một con người khi đang còn sống thì nó là ấm áp, nhưng mà khi chết thì con người không còn hơi nóng nữa. Như vậy là cái thân là nó được cấu tạo bởi những cái dạng là vật chất, và cái thân nó sẽ chịu sự quy luật. Còn cái quy luật của tự nhiên đó là sinh lão bệnh tử, nghĩa là, hay là mình nói một cách khác là nói chung đó là sinh trụ dị diệt. Mình nói một cái cách tổng quát là hữu tình là vô tình, con người cũng như cây cỏ thì sinh trụ dị diệt. Sinh là nó sinh ra, trụ là nó tồn tại, tồn tại rồi sau đó nó sẽ thay đổi, nó khác biệt đi, và cuối cùng là diệt, là biến mất. Còn nói về cái con người theo quan niệm Phật giáo đó là sinh lão bệnh tử. Con người thì có sinh ra và có lớn lên, rồi sẽ có bệnh tật, và rồi sẽ có là chết. Sinh lão là bệnh tử. Thì đây là một cái quy luật. Con người bất kỳ ai, dù là thân phận như thế nào, nghèo nàn hay là cao sang quyền quý, ở phương Đông cũng như phương Tây, từ xưa cũng như tới ngày nay, đã là con người thì nó phải theo một cái quy luật là tự nhiên, là sinh lão bệnh là bệnh tử. Đây là một cái quy luật là khách quan. Và chúng ta thấy rằng trong cuộc đời phần đông của chúng ta hầu như là mình thiếu cái sự khôn ngoan trong cái mối quan hệ giữa thân và là bà tâm. Thì mình thấy rằng con người của chúng ta là cái thân khi nó thay đổi chẳng hạn như chúng ta bây giờ đang còn trẻ, vài năm sau khi những cái nếp nhăn trên gương mặt trên con người xuất hiện, khi mà lão hóa nó đến, chúng ta phần đông là chúng ta buồn, chúng ta cảm thấy một cái gì đó là đau đớn. Và ở đây, và nhất là trong cái thời buổi là hiện nay, là quý vị cũng đã biết rồi đó, nó có một cái công nghệ là sửa là sắc đẹp. Thì người ta đi đến là thẩm mỹ viện để làm cái này, để làm cái kia, điều chỉnh phần này, điều chỉnh phần khác trên cơ thể. Người ta làm như vậy là vì sao? Người ta làm như vậy là tại vì người ta muốn chần lại, muốn ngăn lại là cái quy luật là khách quan. Quy luật khách quan là sinh lão bệnh tử. Nhưng mà phần đông của người chúng ta thì là muốn chần lại cái quá trình đó, không muốn già, không muốn bệnh là vân vân. Và biểu hiện cái sự phản ứng đó là đi đến các thẩm mỹ viện để mà điều chỉnh lại, ngăn chặn lại là cái sự già nua của là thân thể. Nhưng mà ta thấy giống như trong cái câu chuyện ví dụ về con bò, càng vùng vẫy thì là càng đau, là đau khổ. Càng phản ứng chống lại quy luật khách quan thì lại càng đau, càng đau khổ. Cũng vậy, chúng ta thấy rằng những cái người mà đi làm thẩm mỹ viện đó, là chúng ta thấy rằng họ đang tự mình làm cho mình đau, là đau khổ thêm. Và chính ngay trong khoa học, người ta cũng xác nhận rằng khoa học có thể, đây là nói về khoa học về thẩm mỹ đó, người ta có thể làm cho con người điều chỉnh các cái bộ phận trên cơ thể của con người rất đẹp. Nhưng mà không lâu là sau đó thì tất cả những cái phần mà mới được điều chỉnh đó nó sẽ là hư hoại. Và một khi nó đã hư hoại thì nó dẫn đến những cái hậu quả còn tệ hơn, còn xấu hơn là trước khi đi thẩm mỹ viện. Thì đây để thấy cái hệ quả của những cái suy nghĩ của con người trong vấn đề là quan hệ giữa cái tâm và cái thân. Chúng sinh thì phản ứng lại, không chấp nhận cái quy luật khách quan của cái thân là sinh lão là bệnh tử. Đây là phần đông chúng sinh là như vậy. Nhưng qua cái câu chuyện này, chúng ta thấy rằng những cái người học Phật, những cái người phải nói vâng theo lời Đức Phật dạy, mà nhất là đi đúng đường, thì những cái người trí thức Phật giáo đó, người ta trong cái quan hệ giữa thân và là và tâm thì khác với phần đông chúng sinh. Những người trí thức Phật giáo họ chấp nhận quy luật khách quan của cái thân. Cái thân như chúng ta biết rằng nó sẽ theo một cái quy luật là khách quan, là sinh lão bệnh và bệnh tử. Thì đứng trước cái sinh lão bệnh tử đó thì người trí Phật giáo họ chấp nhận, họ bằng lòng. Đó, họ bằng lòng là với cái quy luật đó. Nghĩa là thân thể như thế nào là họ chấp nhận là như vậy. Và là nhân rằng là chúng ta biết rằng á, thì ở trong cái phần này, trong cái câu chuyện này cho chúng ta biết rằng là cái tâm nó có thể can thiệp một phần nào đó vào là vào cái thân, nhưng mà nó không thể làm chủ hoàn toàn là cái thân. Mà ví dụ như là chúng ta có thể can thiệp, dùng cái tâm khôn ngoan của mình để mình can thiệp vào cái thân. Chẳng hạn như chúng ta ốm yếu do là lười, do không chịu tập thể dục, chúng ta là ốm yếu tại vì chúng ta không chịu ăn, chúng ta không chịu tập thể dục, chúng ta làm việc thiếu khoa học, thì cái tâm nó có thể một phần nào là nó can thiệp được, nghĩa là nó điều chỉnh lại giúp cho cái thân là tốt hơn. Là có thể rằng sau đó là người này có thể tập thể dục, người này có thể tập là yoga, người này có thể là tập thiền, vân vân. Để gì? Để làm cho cái thân nó điều chỉnh lại, là đi đúng đường, là nó khỏe mạnh hơn. Thì cái tâm khôn ngoan của chúng ta có thể can thiệp là một phần. Thì trong cái câu chuyện này cho chúng ta cái hiểu biết này. Nhưng mà cái tâm của chúng ta không thể làm chủ hoàn toàn là cái thân. Ví dụ như chúng ta già, chúng ta chết, thì không ai, dù đó là một vị tổng thống, dù đó là một vị vua, quyền lực là tối cao, thì cũng không thể ngăn chặn lại là cái sự chết. Tất nhiên là cái tâm có thể can thiệp một phần nào đó để làm cho cái thân nó phát triển đúng quy luật, nhưng mà nó không thể làm nó không thể là làm chủ là hoàn toàn theo là ý muốn. Và rồi thì chúng ta thấy rằng để làm chủ được cái tâm, mặc dù can thiệp được một phần nào đó giúp cho cái thân được phát triển tốt đẹp, nhưng mà muốn làm chủ được phần nào cái tâm đó thì đòi hỏi người đó phải biết cái nghệ thuật, hay là phải biết là tu tập. Thì trong cái câu chuyện đây cho chúng ta biết rằng để mà không có buồn đau là trước cái sự là thay đổi của cái thân, thì cái người đó cần phải tập thiền, cần phải tu tập là thiền, phải huấn luyện là cái tâm. Và cái huấn luyện cái tâm đó tất nhiên là bằng những cái kỹ thuật là theo dõi hơi thở, quán tưởng những cái đề tài, và nó sẽ làm cho cái tâm thức của chúng ta có sự chuyển biến, thay đổi cái thói quen, từ những cái thói quen suy nghĩ không đúng là trước đây, chúng ta sẽ chuyển qua cái suy nghĩ là đúng đắn. Và cái sự tập thiền của chúng ta nó sẽ tạo cho chúng ta một cái thói quen mới tốt đẹp. Và cái thói quen đó trong thuật ngữ Phật giáo gọi là niệm lực hay là định lực, là những cái sức mạnh nó giúp cho cái tâm của chúng ta làm chủ được. Chúng ta muốn là tập thể dục là chúng ta tập thể dục được. Chúng ta muốn rằng thôi đừng hút thuốc nữa, hút thuốc có hại, thì chúng ta làm chủ được. đó. Nhưng muốn vậy, muốn được vậy thì cần phải là tập, là thiền. Bởi vậy cho nên hôm nay chúng tôi thấy rất là vui khi rất đông là quý vị đã trở lại là thiền viện đây để mà thực tập một cái pháp môn rất có là ý nghĩa và rất được là khoa học là tán thán. Rất mong quý vị là tinh tấn không ngừng để mọi người cảm nhận được cái hay, cái đẹp, và mình phát triển được là cái hay, cái đẹp đó chính trong con người của chúng ta, do chính bàn tay của chúng ta là xây dựng nên. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.